Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp. Chúng ta đang học quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, tức là những bài thi kệ chánh niệm hàng ngày. Đây là một trong bốn quyển sách căn bản nhất mà tất cả một vị xuất gia nào cũng phải học thuộc lòng. Nếu được á, Pháp Hòa khuyến khích quý thầy quý cô đại chúng á, mùa hạ năm nay á, mình phát nguyện sau 3 tháng hạ này mình sẽ thuộc cái gì. Thí dụ bây giờ mình lấy cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này làm cái đề tài cho mình học và học thuộc lòng. Bây giờ trong này có 60 bài, mình có thể chọn 30 bài hoặc 40 bài tùy mình, hoặc là 30 bài tiếng Hán, khoảng 30 bài tiếng Việt. Phát nguyện năm nay hè hạ, năm nay xong hạ rồi con phải thuộc. Mình tu tập á, là mình nên phát nguyện, vì chính cái phát nguyện đó mới là cái lực đẩy mình đi xa hơn. Mình không có nguyện thì mình sẽ không có làm. Ví dụ như mình nói mình nguyện tụng kinh mỗi tối, thì tự nhiên mình phải thu xếp, mình biết mình có cái commitment là tụng kinh tối rồi, cái lời hứa tụng kinh tối rồi, cái mình tranh thủ mọi thứ để gọn gàng công việc, làm sao chúng ta có được cái thời gian tụng kinh. Còn nếu như mình nói không hứa tối nào rảnh thì tụng, thì mình làm cái mình cứ tràn lan công việc, mình không bao giờ thu gọn được công việc của mình để mình làm cái việc mà mình sắp sửa. Cho nên cần tu như lửa đốt đầu, như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Ông vua mà ông kêu mình đi vô hầu ổng cái rồi là phải đi chứ không có được trễ. Cái đó là chuyện ngày xưa nha. Hồi xưa là vua Triệu mình vô ý kiến á, mà nghe tin là phải lo mà đi chứ còn không có dám trễ. Tại vì sao? Trễ là bị chém đầu. Ngày xưa là trẻ có lỗi với vua là chém đầu, nhẹ đó thì chém 3 đời, nặng là chém tới 9 đời, giết gia đình mình mà tới 9 đời, nên chân gọi là tru di cửu tộc, còn nhẹ là tam tộc. Đó là chuyện của ngày xưa. Thì ngày xưa người ta sợ cái chuyện đó, thì bây giờ các tổ mới nhắc nhở mình gấp tu như là cái chuyện đi hầu vua vậy đó. Nếu mà mình chần chờ, mình nghiệm lại, mình thấy là mình ở chùa bao năm rồi, mình làm sa di bao nhiêu năm rồi, mình làm thức xoa bao nhiêu năm rồi, mà tại sao những cái căn bản nhất mình vẫn chưa thuộc. Còn nếu mà tệ nữa, mà làm tỳ kheo bao nhiêu năm rồi mà mấy cái chuyện căn bản này mình không nắm, thì coi như là có lỗi, mà trước hết là lỗi với bản thân, cô phụ cái chí nguyện xuất gia của mình. Kế đến là lỗi gần nữa ha, lỗi với thầy tổ, lỗi với đàn na tính thí, các vị nuôi dưỡng mình không phải để cho mình đi chơi. Nếu mà cho mình chơi vậy thì thôi, ta nuôi con ta sướng hơn, phải không? Nếu ta nuôi mình là để mình tu học, cho nên ráng, thầy bỏ công ra dạy thì mình phải để hết tâm vào đó để mình học. Nhân bất học minh minh như dạ hành, người không học như đi trong đêm tối, mờ mờ mịt mịt không thấy đường để mà đi. Thì người mà không có học cũng như thế. Cho nên đó, mình phải ráng mình học. Và cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này là cái quyển sách gối đầu của tất cả các vị sa di, tất cả những người mới bước vào đạo. Đây là một cái truyền thống dạy người tu của Phật giáo Bắc truyền. Bên Nam truyền thì không có học mấy cái này. Và bên Bắc truyền, bây giờ Phật giáo Đại thừa có cái chuyện này. Tại sao? Tại vì muốn giúp cho mình đi vào cái khuôn khổ của chánh niệm bằng cách là dùng kinh điển để mà chế ngự những cái vọng tâm của chúng ta. Cũng như người niệm Phật lấy câu niệm Phật chế ngự cái tâm vọng. Chúng ta dùng hơi thở để chế ngự mọi sự loạn động của tâm. Còn người mình mà hãy ngồi vô là suy nghĩ lung tung, nằm xuống ngủ cũng suy nghĩ, ngồi đâu lo lắng đó, suy nghĩ đó. Cho nên các tổ tâm lý điều đó mà tạo ra những cái phương tiện cho chúng ta. Và đó là lý do tại sao bác học thuộc lòng. Bác học thuộc lòng để làm gì? Để mình để thời giờ của mình vào cái chuyện học. Vì mình có cái tật hay quên, cho nên ráng học cho mà nhớ. Mà nó khổ một cái gì mà tốt thì không nhớ, mà cái gì mà không tốt thì rất dễ nhớ. Ai mà nói mình câu mà sóc hông rồi, trời ơi, mình tét hông luôn chứ đừng nói là sóc hông. Người ta mới có sóc hông mà mình tét hông, mình đau khổ, mình để tới năm này qua tháng kia để làm gì? Nó đâu có cần thiết, mà nó đâu có đúng với cái bản hoài của người tu. Người tu của chúng ta là làm sao cho tâm tư mình nhẹ nhõm. Đọc cái bài cái tụng lại, học tha thứ bao dung, để làm gì? Cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sanh, nguyện tu học tinh chuyên, cho cây bi trí nở hoa. Nhiều đó thôi, mình quán lại coi mình làm được mấy phần. Mong một ngày kia có khả năng cứu độ muôn loài, vượt ra ngoài cõi khổ. Cho nên từng câu trong bài nguyện đó đều là những cái tinh yếu của người tu cả, phải không? Nguyện thấy được nỗi khổ của mọi loài, nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành xử, nhất nhất mỗi cái câu tụng đó. Vì thế thì mình nhớ rằng những câu tụng đó không phải là mình tụng để trả bài cho Phật, mà mình tụng là sự nhắc nhở cho chính chúng ta. Làm sao chúng ta highlight, chúng ta làm đậm nó lên mỗi ngày trong tâm thức của mình. Mình giận một người nào đó mà càng lâu năm mình càng giận nhiều, thế là mình sống trật rồi, sống sai rồi. Người ta nói câu không vui mà tại sao mình lại phải highlight câu đó lên? Mình phải làm đậm câu đó lên để mình nhớ đời câu đó. Mà câu đó chính là cái câu nó trì trệ, nó làm cho chúng ta đi xuống. Còn những lời kinh, những sự nhắc nhở quá ư là nhiều. Ví dụ như cái bài đi tiểu đi tiêu: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Khi đại tiểu tiện, nguyện cho mọi người bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Con người mà bỏ tham sân si, như con người mình tháo giải những cái chất tạp trong người ra, mà nó ra rồi là tự nhiên mình nhẹ nhàng, khinh an. Hôm trước Pháp Hòa quên đọc cho đại chúng nghe bài kệ đi tiểu. Hồi nay là học riêng á. Hồi đó có một thầy dạy thầy cái bài đó. ngũ trược hỗn uế, khước trừ nghiệp căn, khinh an khoái nhiên, thân thể vô ngại. Ngũ trược là gì? Năm thứ dơ bẩn, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Ngũ trược hỗn uế tức là nó hỗn tạp cái dơ bẩn ở trong đó. Ngũ trược hỗn uế, khước trừ nghiệp căn, nó làm cho mình những cái, nó làm cho mình bị những cái căn nghiệp. Bây giờ mình làm sao để cho khinh an khoái nhiên? Khinh an là nhẹ nhàng, khoái nhiên là thoải mái, thân thể vô ngại. Cái thân thể này được sự không có trở ngại. Đó là những bài kệ riêng nữa đó, extra. Mà hồi nhỏ mấy cái đó quý thầy dạy thầy một lần, lâu lâu có dịp gặp quý thầy, cái quý thầy ấy, ngồi xuống, quý thầy dạy con một cái bài kệ đó, dạy về đó thầy là học xong rồi nhớ tới giờ. Tại sao biết không? Thầy hành trì. Bây giờ mà mỗi lần ngồi xuống đi tiểu, thầy đọc bài kệ đi tiểu. Cho nên sự ghi nhớ của mình không gì qua sự hành trì hết. Có hành trì là sẽ có nhớ. Mà có hành trì là càng ngày nó càng sâu, nó càng thâm vào đó. Cũng giống như mình viết chữ thôi. Mình viết mỗi ngày thì chữ mình sẽ đẹp. Và cái tay mình nó không mỏi, phải không? Bây giờ mà hở một chút cái lỡ vô cái bàn phím mà đánh. Cho nên viết rồi giờ cầm cái viết chừng trang giấy nó mỏi thôi là mỏi. Tại vì mình ít có sử dụng cái ngón tay của mình. Rồi bây giờ mình học đánh chữ mà nếu mà mình không thường sử dụng là không có nhớ cái mặt chữ nó nằm ở trên bàn phím làm sao. Cho nên cái gì cũng vậy hết. Chuyện đời, chuyện đạo, chuyện lớn, chuyện nhỏ, cái gì mà có thường làm cái đó nó mới tinh vi. Cho nên học kinh nhớ nhiều chừng nào. Nó tại sao mình phải áp đảo không? Cái đó không có áp đảo. Cái đó là một cái nghệ thuật để cho chúng ta chuyển hóa cái tâm phiền não khổ đau mà vọng động của mình. Tu là chuyển hóa mà, thay đổi mà. Tâm mình cứ nghĩ lung tung, đừng nghĩ tới nó, là kiếm cái khác nghĩ đi. Kiếm cái gì? À, kiếm mấy bài kệ hay này nè. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Hồi nãy lỡ mở nước để khơi khơi vậy, ngồi nói chuyện, đánh răng nói chuyện. Ôi nhớ trực lại, đọc cái bài kệ, ôi ơn nước luôn tràn đầy, tắt nước không dám phí. Cho nên thuộc là để, thuộc kinh là mục đích là để chúng ta đối trị những cái tâm ngược lại. Chờ hồi xưa là bắt buộc phải thuộc lòng nha. Ngày nay chúng ta nhẹ nhàng hơn, chỉ khuyến khích thôi. Nhưng mà thật sự nếu các vị muốn đi vào sâu cái sự thực tập thì không thể không thuộc. Nói đơn giản thôi. Bây giờ mình là một ông chủ lễ lên mà không thuộc bài nguyện hương thì làm sao làm chủ lễ? Đơn giản vậy thôi. Muốn làm ca sĩ mà không thuộc lời hát, không thuộc nốt nhạc, vậy thôi à. Mình muốn làm gì mình phải biết cái đó. Muốn làm chủ lễ lên cầm microphone làm chủ lễ mà không thuộc bài nguyện hương, không thuộc cái cách phục nguyện, phục nguyện lung tung lang tang, thí dụ vậy đó, thì người ta nghe người ta biết rồi, mình không có bài bản. Mình không cần phải nói hay, nhưng mà nói mạch lạc, nói đàng hoàng thì cũng như thế. Giờ các tổ đã soạn sẵn cho mình hết rồi, mình khỏe quá chừng. Chỉ có cái học thôi mà không chịu học nó uổng lắm. Hôm nay mình học từng giọt sữa thơm kỳ thứ 22, bài khử uế. Hôm qua là mình tụ thủy Tức là mình đến bên nước rồi, đến cái chỗ nước rồi, thì bây giờ mình thực hiện cái chuyện đó. Thực hiện cái chuyện gì? Tẩy rửa. Chữ uế là dơ. Đúng chữ đọc là nhơ, nhơ nhớp. Còn nói, mình nói theo tiếng tiếng ngôn nói chuyện bình thường là dơ, nhưng mà đúng đọc chữ là nhơ. Nhơ với sạch, nhơ bẩn, nhờ ơi nhơ. Rồi bây giờ đọc cái bài đó gọi là khử uế hay là tẩy tịnh. Mình bên chữ bên cạnh cái bài số 10 để là khử uế đó quý vị, mở ngoặc để chữ tẩy tịnh. Sẵn cái chỗ này Pháp Hòa cũng xin thưa luôn, mình nên học cái cách khi mà có một cái chữ nào nó không có đúng với cái mà mình biết đó, hoặc là các vị dạy thêm á, mình đừng có gạch bỏ cái chữ cũ đó. Ở bên cạnh mình mở ngoặc, mình để thêm chữ nữa. Đây là Pháp Hòa chia sẻ cái kinh nghiệm mà từ hồi nhỏ là Pháp Hòa tự nhiên nghĩ ra, tự mình không phải là tự nhiên hồi nhỏ là mình có được cái suy nghĩ như vậy đó. Thay vì mình gạch bỏ là mai mốt mình không nhớ lý do nào, hiểu không? Và cái thứ hai nữa là cũng chưa chắc là mình biết đúng. Và cái thứ ba nữa là gì? Tại sao mình có thêm một chữ nữa để mình biết, mình không như không biết mà mình lại gạch bỏ cái chữ cũ người ta làm chi? Cho nên trong cái quyển này nè, cái quyển quý vị đang có là để khử uế, nhưng mà ở những cái bản khác đó, để là tẩy tịnh. Cho nên mình mở ngoặc mình để thêm chữ tẩy tịnh để làm chi? Để mình biết rằng bài này có thể gọi bằng hai tên. Thay vì mình, thí dụ mình nghe thầy nói chữ tẩy uế, cái mình gạch bỏ chữ khử uế, mình để chữ tẩy tịnh vô. Rồi sau này á, các thầy dạy á, thì các thầy mới dạy cho mình biết là hồi xưa các vị tổ xưa là không có cho làm như vậy. Là vì đó là sự tôn trọng. Ồ, tới hồi mình biết được vậy mình vui ghê lắm. Mình nói wow, hồi nhỏ tự mình không có ai nói mình cái chuyện đó, mình suy nghĩ mình không biết có biết đúng không, mà bây giờ mình biết thêm chữ này là mình mở ngoặc mình biết. Ngay cả khi mà những cái chữ mà âm bằng phạn đó, mình gạch đứt cái chữ đó rồi mình ở trên đó mình để nguyên cái chữ phạn ở trên, để mình biết rằng a, cái chữ phạn này là cái chữ đọc của nguyên cái chữ phiên âm tiếng âm Hán. Học như vậy nó mau biết lắm. Mà mai mốt là mình nhìn, mình đọc lại trong những sách vở mình nhớ. Cho nên cái gì mình cũng lưu hết á. Lưu để làm gì? Lưu lại để mà mình biết đối chiếu, mà mai mốt mình có nhiều tài liệu. Nhưng mà có những cái khi mà mình xác định chữ đó là sai, mình có thể gặp để mình viết cái chữ đúng vô. Còn có những cái chữ mà mình biết rằng khử uế cũng nghĩa đó, mà tẩy tịnh cũng nghĩa đó, nhưng mà có những bản ta để khử uế, có những bản ta để tẩy tịnh, thì mình nên mở ngoặc mình để hai chữ, để mình có thêm tài liệu rằng bài này có hai tên. Đó, để Pháp Hòa chia sẻ thêm chút vậy đó. Để giống như cái bài hồi hôm qua mình học á, ở trong sách của mình để là cái gì? Tẩy tịnh, mà thật sự ra cái bài đó gọi là tụ thủy. Cho mở ngoặc để chữ tụ thủy ở bên cái chữ tẩy tịnh. Rồi bữa nay mình học bài tẩy tịnh, còn được gọi là khử uế. Rồi thế nào gọi là tẩy? Tẩy nghĩa là rửa đó. Nếu dịch ra tiếng Việt là rửa. Rửa nghĩa là trừ. Ví dụ như mình thí dụ cái tay mình dính dơ nè, mình tới nước mình nói làm sao? Rửa gì? Rửa tay. Nghĩa là mình làm cho sạch cái dơ nó bám trên này, trừ cái đó đi. Thì cái giai đoạn, cái giây phút mà chúng ta đang làm cho cái dơ nó rời khỏi cái bàn tay mình, cái đó gọi là rửa đó. Cho nên cái gì mà nó dính mà làm cho nó sạch đi thì gọi là rửa, thí dụ như là rửa tay hay là rửa chén. Chữ rửa nghĩa là trừ, nghĩa là trừ bỏ vật chẳng sạch mà thành sạch, nên gọi là rửa sạch. Rửa cái dơ để nó hiện trở lại cái sạch thì gọi là rửa sạch, tẩy tịnh. Nè, cái ly này á, bây giờ nó dính dơ nè, đem vô trong nước rửa cái dơ đi, thì sau khi cái dơ đi rồi còn lại cái gì? Còn lại cái sạch. Trường hợp như vậy đó gọi là rửa sạch. Thí dụ như mình rửa rau, rửa sạch không? Đất hết rồi thì sạch có mặt. Sự tu hành của chúng ta cũng thế thôi. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, phải không? Tại vì sao? Tại vì ngàn xưa mây bạc vẫn thông dông. Sở chúng ta xưa giờ tâm mình vốn thông dông, vốn không có những sai quấy. Nhưng mà tại vì mình bị những cái nhiễm ô cho nên bao nhiêu cái sai quấy chúng ta làm. Bây giờ nhận ra rồi, ăn năn sám hối, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, trở lại cái bản chất nguyên thủy của mình là ngàn xưa mây bạc vẫn thông dông. Mây á vốn là thông dông, không có cái gì có thể cản mây được hết á. Thí dụ như một cái ngọn núi này nè, mà mây mà bay ngang tới núi thì tự động mây sao tách hài, không có cản mây được. Chúng ta cũng thế, mình cũng vậy. Mình vốn là bình an, giống như là lúc mình nhỏ vậy đó. Lúc mình nhỏ mình không có một cái lo lắng, không có một cái gì trong đầu mình đó, chỉ biết ăn rồi chơi rồi học rồi enjoy. Nhưng mà càng lớn mình đi sâu vào đời thì mình đi khúc này mình gặp người này, mình đi khúc kia mình gặp người kia, mà người nào mình cũng đụng chạm quơ vào, cho nên tới mãn đời thì chúng ta quá nhiều sai lầm đụng chạm. Cho nên người nào mà sống trong chúng đông mà không đụng chạm ai, người đó phải nói là tu dữ lắm. Và mình sống mà mình đông người mà mình không đụng và không chạm, tại sao? Tại vì mình biết sống. Và cái bài kinh Phước Đức phải không? Người nào mà sống sao? Hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Người sống được như thế thì làm gì? Đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh. Đó là phước đức của tự thân. Xưa giờ mình cũng đọc vậy, nhưng mình đâu có thấy lời kinh nó trở thành ra màu nhiệm như vậy. Cho nên Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều của con. Biết tiếng sáo không? Flute. Nó làm cho mình thanh thản khi mình nghe tiếng sáo. Thì lời kinh cũng thế, kinh là những tiếng sáo diều trong con. Rửa sạch. Sở dĩ mà cái cọng rau nó lớn lên, và trong quá trình nó lớn nó vướng gì? Vướng cát bụi. Bây giờ mình cắt cọng rau vô, mình phải làm cái việc rửa sạch, rửa cái lớp bụi đó đi, để cho cái cọng cải nó trở lại cái sự sạch sẽ của nó. Cái kiến đó, vốn nó sạch, nhưng mình để lâu nó bám bụi. Bây giờ chúng ta chùi bụi để nó trở lại cái bản chất sạch của nó. Cái thân của mình từ lúc sáng sớm sạch, nhưng mà suốt cả ngày mình nấu ăn, mình làm việc, tới chiều lại nó dơ. Bây giờ mình phải lấy nước mình tẩy rửa nó đi để nó trở lại cái sạch đó. Hai chữ rửa sạch thôi. Rửa là trừ, nghĩa là trừ bỏ vật chẳng sạch mà thành sạch sẽ nên gọi là rửa sạch. Bây giờ bài kệ rửa sạch đọc làm sao? Tẩy địch hình uế, đương nguyện chúng sanh thanh tịnh điều nhu, tất cách vô cấu, tất cánh vô cấu. Chữ cánh chứ không phải chữ cách đâu. Chữ cánh đó là gì? Là cứu cánh, là rốt ráo, là viên mãn, absolutely hay là completely. Tẩy địch hình uế, đương nguyện chúng sanh thanh tịnh điều nhu, tất cánh vô cấu. Cũng giống như mình tụng công phu chiều á, quy y Phật cánh, quy y pháp cánh, quy y tăng cánh. Nếu mà viết cái câu đó cho đủ là quy y Phật cứu cánh, quy y pháp cứu cánh, quy y tăng cứu cánh. Nhưng bởi vì nó là văn tụng để nó tương ứng với quy y Phật, quy pháp, quy tăng, quy Phật cánh, quy pháp cánh, quy tăng cánh. Nhưng mà cái câu đó đúng, đọc đúng cả đủ đầy đủ là quy y Phật cánh, quy y pháp cánh, quy y tăng cánh. Nghĩa là quy y Phật rốt ráo, viên mãn, cứu cánh. Quy y pháp cứu cánh, quy y tăng cứu cánh. Tẩy rửa hình dơ, hình nhơ. Thân này nãy mình mới đi xong rồi, bây giờ mình đến nước, đến nước rồi mình làm việc gì? Mình phải rửa. Cái này là việc làm vệ sinh. Ngày xưa không có giấy nha. Ngày xưa không có giấy. Pháp Hòa hay kể mấy thầy nhỏ nghe. Hồi nhỏ con nít ở Việt Nam á, tới giờ mà nó mắc đi vệ sinh á, nhà làm gì có một cuộn giấy vệ sinh sẵn cho nó đâu. Nó cứ chạy ra đường, chạy ra đường bất cứ một cái tờ giấy gì ở bên lề đường, bất cứ tờ giấy gì, tờ báo, tờ giấy gì mà ở bên đường dơ cỡ nào nó cũng sẽ lượm lên. Rồi nó lấy cái tay nó phủi sạch về rồi là bắt đầu nó có cái dụng cụ nó đi vệ sinh rồi đó. Bây giờ mình làm nổi không? Nghe thôi là thấy sợ phải không? Cho nên ai mà sống thời đó rồi thì tự nhiên bây giờ thấy cái gì cũng quý hết. Bây giờ có một tờ giấy xài là hạnh phúc rồi. Cho nên không nên phí. Cái nghèo khổ nó nuôi lớn con người, nó làm cho con người khôn lớn, nó làm cho con người biết sống tiết kiệm. Nhờ đó là có tư duy, có quán chiếu nha. Nhưng mà cũng có khi ngược lại, có nhiều người họ sống khổ quá tới hồi họ khá lên rồi nói sao? Phải xài bỏ ghét, xài để trả thù, cho nên họ phung phí. Cái này là tổn. Hồi xưa đó là mình không có phước, rồi sau thời gian tích tụ cái phước rồi giờ sống khá hơn, mà sống khá mà không biết lưu phước, không biết giữ phước thì tổn tiếp, tổn tiếp thì nghèo nữa. Hữu phước bất khả hưởng tận, có phước đừng hưởng hết. Hưởng tận sanh bần cùng, hưởng hết sẽ nghèo khổ. Chờ hồi đó ông bà mà sống kiểu vậy cho nên sắc miếng gừng nấu ăn xong cái cũng chừa lại một chút mà không chứ, nó thành cái thói quen đi chừa hậu, mai mốt và hữu sự có xài. Chờ ông bà mình sống kiểu Việt Nam đó, hồi đó con biết không, cái hũ chao đó mà để dành đó, người ta dẫn tới người ta mua cái hũ chao đó, đó. Ta mua gì mấy người recycle. Bất cứ cái gì ở hồi xưa ở Việt Nam cũng có thể recycle được hết. Mà hồi xưa người ta đi mua, còn ở đây là mình recycle cái kiểu mình thiện nguyện để mà mình bảo vệ môi trường. Còn ở Việt Nam là mấy cái đó để dành để hết bán. Nhiều khi hết tiền ăn kẹo, lấy hũ chao chạy đi bán được cũng đủ tiền để ăn cây kẹo. Đi lượm giấy báo ngoài đường, lượm giấy ngoài đường đi cân ký bán. Bây giờ ở đây giày dép chưa mòn là đã dục rồi. Còn hồi mà thầy ở bên Việt Nam đó, đôi dép mà nó đứt rồi đó, mấy người mà đi giá dép đó, lỡ người ta có cái cây lụi, người ta nướng cái cây đó cho nó nóng lên, ta lụi bên nạn lỗ, lụi cái lỗ ta lấy dây ta xỏ lại, ta chặt tiền mình, kêu là giá dép vào. Bây giờ ở đây là một người là cả trăm đôi giày. Giày chưa có mòn là đã vứt. Thậm chí là mua về chưa kịp mang nữa, mấy ngày mấy tháng sau, năm sau cái nó hết fashion rồi đem cho. Tại vì mặc đồ theo thời trang mà. Thời trang nào thì theo thời. Ở Việt Nam là hồi xưa một đôi dép rồi, múc mùa lại thủy. Giờ mình tẩy rửa cái hình nhơ bằng nước, mà cái này là vệ sinh lắm nha, an toàn, không có bệnh, sạch sẽ. Còn nếu mà mình học về thân thể con người, cái nơi cửa môn là cái nếp nhăn nó nhiều, cho nên sự chùi giấy không sạch, rửa nước. Chút xíu nữa mình sẽ thấy các tổ dạy kỹ đến mức độ là lấy ngón tay nào rửa. Tẩy lịch hình nhơ nên nguyện chúng sinh trong sạch. Chữ điều nhu là gì? Điều nhu là tức là điều hòa, nhẹ nhàng, khinh an. Chữ điều nhu nghĩa là vậy đó. Người mình nó còn dính cái dơ thì mình khó chịu. Mình rửa sạch nó rồi thì tự nhiên người mình nó nhẹ ra, nó khinh an ra, nó điều nhu. Chữ điều nhu là nhẹ nhàng, khinh an, thoải mái. Chưa mình có một cái gì mình để trong lòng á, chưa ai giải tỏa được, người nó khó chịu lắm. Lúc nào mình cũng nặng nề một cái đó. Tự nhiên ai đó đã thông được cái chỗ đó rồi, tự nhiên trời cái đầu mình nó nhẹ ra, phải không? Đó, cái trường hợp vậy đó là mình biết là khinh an đó. Thì ở đây cũng vậy, mình lấy nước để mình kỳ rửa cái hình hài nhơ, nên nguyện cho chúng sanh thanh tịnh điều nhu, tất cánh vô cấu. Tất cánh là gì? Là rốt ráo không còn sự ô nhiễm. Vô cấu là không có nhiễm, không có làm dơ nữa, không có dơ nữa. Câu chú là án hạ nặng mật lật đê xoa ha. Chữ hạ nặng á, phiên âm từ tiếng Phạn là hanna, nghĩa là buông bỏ. Bird, mật lật đế đó, chữ phạn á thường người ta viết á, cái cách người ta đọc là đọc nó dính với nhau. Tử Anh nó cũng có những cái chữ như vậy đó. Thí dụ như là stop. Còn người Việt mình mà mới qua học tiếng Anh, thì stop. Thí dụ mình nói microwave. Người Việt Nam mình đọc microwave. Tức là mình đọc từng chữ ra mà tiếng Phạn là nó dính lại. Thí dụ như chữ Bhagavato, hay là chữ gì Sapa, phải không? Nó silent. Thì tiếng Mỹ nó cũng có những cái chữ giống vậy, tiếng Pháp nó cũng có những cái chữ vậy, thì tiếng Phạn cũng vậy, đọc có những cái chữ nó thành thử. Cái chữ mà mật lật đế này mà nếu viết theo tiếng Phạn là có bốn chữ MRTA, mà ở đây đọc là mật lật đế. Đọc ra tiếng của mình là tới ba chữ mật lật đế. Giờ là sẵn đây nhắc cái bài kệ và cái bài thần chú Tán Xa nha. Nhớ không? Nhớ chú Tán Xa không? Nẵn mồ tâm mãn đa một đà nẵm a bát ra. Vì án a mộ già chứ, án a mộ già dĩ lô tả nẵn ma hả mậu nại ra mỏ nỉ bát nạp ma nhập phả lã bát ra mạc đa giá hồng. Không có hai cái chữ nhập phả lã. Sở dĩ mà người ta viết nhập phả lã là người ta viết sai. Tại vì á, ở trong cái cách mà người xưa người ta ghi chú á, người ta nói là, người ta nói cái chữ là mình à, hai cái âm. Thật ra cái người đọc cái châu cổ ghi chú là lại tưởng đâu rằng đọc cái câu này hai lần. Chứ thật sự người ta muốn nói với mình là ráp cái chữ đó lại, nhập phả lã. Thay vì mà đọc nhập phả lã thì người ta phiên âm cái chữ phạn đó là nhập phả lã. Cho nên nhiều khi đi tụng à, nhập phả lã không đúng. Cái bài chú đó nó chỉ có vậy thôi. Án A Mộ Già Dĩ Lô Tả Nẵng Ma Hả Mộ Nại Ra Mỏ Nỉ Bác Đập Ma Nhập Phả Lã Bác Ra Mặt Đa Giả Hồng. Cho nên nếu mà mình hồi nào giờ tụng hai lần thì nhớ tụng lần thôi. Án Hạ Nẵng, thầy nói chữ Hạ Nẵng hay nào. Mật Lật Đế Mật Tị đọc Mật Lật Đế Sa Hà. Ghi chú là lời rửa à, kỳ rửa là nghĩa trong sạch. Kỳ rửa nghĩa là trong sạch, tức là ném bỏ. Thân là nghĩa là thân huyễn này có uế trược. Cái thân này á, thường trong kinh sách thời gọi là huyễn. Chữ huyễn là gì? Giả, tạm. Dơ. Nó có cái uế trược, phải nhờ nước sạch mới ném bỏ đặng vậy. Cái thân này nó dơ. Cái thân huyễn, thân tạm bợ này nó dơ. Mà có phải dơ từ trên cái chân tóc của mình xuống tới cái ngón chân không? Dơ đầy đủ hết. Mà thậm chí á, nơi nào có lỗ là nơi đó có bài tiết chất dơ. Mắt nè, mũi nè, tai nè, miệng nè, đại tiện tiểu tiện, chỗ nào nó cũng bài tạp dơ hết. Cho nên chỗ nào cũng phải cần rửa hết. Nếu chẳng rửa sạch nhơ bẩn, chẳng nên thọ dùng giường chổng chiếu liếp của tăng già. Nếu mình chưa rửa sạch. Còn bây giờ mình nói bây giờ là nếu chưa chùi sạch, dùng sạch. Luật Nhiếp nói, nếu tỳ kheo dùng cơm chưa xúc miệng về sau, cho đến đi tại tiểu tiện xong chưa đem nước sạch rửa dơ, mà chịu lạy, chịu người khác lạy, dạy người lại, đi nghe pháp đều không được. Ở Việt Nam mình là xài tro. Cái tro mà mình nấu ăn nó sạch lắm. Tại vì trong đó nó có cái chất mặn. Mà Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ là mình ngâm cái nước tro để lấy cái nước đó giặt quần áo. Nồi chảo mà mình bị dơ lọ đó, lấy cái đó chùi. Hồi nhỏ thầy chùa thì chùi nồi bằng tro đó. Bây giờ là mình ra chợ cái mình đi mua thuốc này thuốc kia, rồi có sẵn mấy cái bùi nhùi bằng nhôm bằng đủ kiểu. Chứ hồi đó là chùi bằng gì? Xác dừa khô, cái vỏ dừa khô. Mà sập lắm á. Hay là cái sơ mướp á. Bữa hôm thầy chỉ mấy đứa cái sơ mướp á. Cái trái mướp mà trồng cho nó già đi rồi lấy cái sơ đó. Bây giờ vô mấy cái tiệm mà bán body shop rồi đó, nó bán cái đó mắc lắm mà. Mà ở Việt Nam mình cái đó nó rẻ lắm, tại nó thương quá. Thì trong luật nói là nếu mình dơ rồi thì không có được làm mấy cái chuyện đó, như lên giường ngồi đi nghe pháp, chịu người ta lại mình, hay là mình đi lại người khác, vân vân, nhiều lắm. Trong này list một lô vậy đó. Mà nói rằng rốt ráo không dơ là sao? Gọi là tại sao gọi là cứu ca, gọi là gì? Thanh tịnh điều nhu, tất cánh vô cấu. Tất cánh vô cấu là rốt ráo không dơ. Thì tại sao gọi như vậy? Tức là nơi sự để tỏ lý. Hôm qua mình nói đó, nơi sự mà hiển lý, từ cái sự mà hiển cái lý. Thì ở đây cũng vậy, thân tâm này đều bởi phiền não và sở tri. Sở tri là gì? Sở tri là những cái biết của mình. Sở tri mà những cái gì mình biết á, mà nếu mình biết mà mình không có vượt thoát được những cái biết đó, mà mình dính mắc vào những cái biết đó, nó sẽ biến cái sở tri này thành một thứ phiền não. Tại sao? Vì mình phải nhớ rằng chúng ta học biết để làm gì? Biết để chúng ta vượt tất cả mọi sự khổ đau vướng mắc. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ mình hiểu lầm một người đó là do mình không biết cái chuyện gì. Bữa nay cái mình vô tình mình biết được cái chuyện đó rồi, cái còn giận nữa không? Hết giận. Như vậy mình biết để làm gì? Biết để hết khổ với cái đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta khổ một cái là cái gì chúng ta biết thì chúng ta lại khổ với cái mình biết. Biết để mình vượt thoát những cái chặng đường đó. Tiếng Mỹ nó mình block rồi. Thấy không? Mình ngưng lại, mình không có tiếp tục học nữa. Sở tri. Cho nên sở dĩ mà con người mình tranh chấp nhiều là tại vì mình cứ đem những cái sở tri của mình ra. Sở tri là cái chỗ, cái mà mình biết đó. Cái tri là biết, cái mình biết gọi là sở tri. Mà mình biết để làm gì? Biết để thông thấu, để biết để mà mình sống một cách gọi là thông thái, thảnh thơi. Còn mình biết để mình chấp trước, mình chỉ trích, thì cái đó, cái biết đó làm mình phiền não, đúng không? Nó làm mình bị kẹt rồi. Cái gì mình kẹt? Tức là phiền não. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nhưng mà thật sự cái chữ đó đọc cho đúng là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, các loại phiền não. Mình đọc riết nó trại chữ ra thành ra trừ phiền não thôi, để yên vậy luôn. Rồi tất cả các cái bản tụng tiếng Âm Hán trong sách vở, trong kinh điển chùa Việt Nam là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nhưng mà thật sự cái câu đó phải đọc là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, các thứ phiền não. Nó đều sanh ra từ ba cái chướng này: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Hay là phiền não chướng, nghiệp chướng, sở tri chướng. Chính mình có cái sở tri. Thật ra nói như vậy là không biết, không phải. Phải học chứ, học để biết. Biết để làm gì? À, biết để thông cảm, biết để mà chấp nhận, biết để mà. Thí dụ như á, mình bệnh, mình đi vô mình nói bác sĩ ơi, sao mà lúc này tôi cứ nhức đầu hoài. Sau khi một thời gian người ta khám nghiệm, người ta cho mình biết. Sao biết bệnh rồi, đâu phải phải khổ với cái bệnh đó. À, biết để mình vượt qua một trận nữa. Tôi đã qua được một cái trận là tôi biết được bệnh tình. Bây giờ tôi bắt đầu đi tới cái con đường trị bệnh. Biết bệnh để nhẹ lòng, Vì không biết bệnh thì rầu lắm, không biết tại sao tôi cứ nhức đầu. Nhưng mà chúng ta thường làm ngược lại, cái gì biết cái khổ đó, cái gì biết khổ đó. Cho nên có nhiều người không chịu đi bác sĩ nha, sợ đi bác sĩ lắm. Tại vì biết sao, sợ bệnh, sợ bác sĩ nói cho mình biết mình bệnh, cho nên không dám đi. Mà tới hồi mà cái người đó mà họ quỳ xuống một cái là không cứu được. Hồi đó ở đây mình có thượng tọa Thiện Tường ở bên Mỹ, mấy đứa gọi tới bằng sư bác đó. À, xin lỗi, thầy gọi bằng sư bác chứ, có hoài gọi sư bác là mấy thầy phải gọi tới bằng sư ông rồi. Sư huynh của thầy Thiện Chủ, thầy từ Mỹ thầy qua thầy mới rầy. Mấy đứa ở Canada chính phủ trả tiền bảo hiểm đi khám bệnh mà lười đi khám bệnh, phải đi 6 tháng phải đi check up một lần. Thầy nói xong cái thầy mới nói, kỳ này thầy về thầy cũng đi check up nè. Thầy đi check up một cái lòi ra bệnh ung thư gan. Lúc đó là khoảng mùa Phật đản, cuối năm đó thầy mất. Cho mình ở đây 6 tháng đi check up, đi khám tổng quát. Chính phủ cho mình mà, mình đâu cần phải trả cái tiền đó. Lên bác sĩ gia đình xin tờ giấy đi khám tổng quát. Còn người nào lười nữa, năm đi một lần. Giống như mình có cô Phật tử mà bên Mỹ qua, dù có tôi 30 năm ở nước Mỹ mà không hề đi bác sĩ bao giờ. Cho nên khi cô bệnh một cái, không có một bác sĩ nào có một cái lý lịch về bệnh trạng của cô hết. Cho nên á, tại sao gọi là rốt ráo không nhơ, là nói để tỏ lấy cái sự đó mà hiển cái lý rằng thân tâm này đều bị phiền não và sở tri. Hai cái chướng này nè, cái này gọi là nhị chướng nha. Nếu mà nói tam chướng á thì thêm cái nghiệp chướng. Còn ở đây hai chướng gọi là phiền não và sở tri, gọi là hai cái chướng này nó ràng buộc mà ta và pháp hay chấp chưa không. Chấp ngã, chấp pháp, gọi là chấp ta, chấp việc, chấp mình, chấp việc. Chữ pháp này là sự việc. Ví dụ như hồi nãy một vị nào đem lên cái ly nước để như vậy, để về đi, thì cái cô kia cổ lên cổ thấy để như vậy không ổn, cái cổ xoay qua vậy này là bắt đầu ngồi dưới này là buồn rồi đó. Tại sao tôi để như vậy? Tôi để tức là tôi là ngã, mà cái cách tôi để là cái pháp, cái cách của tôi là như vậy đó. Cho nên có nhiều người họ khổ vô cùng. Xếp một cái túi thôi mà xếp không đúng ý họ, người ta xếp rồi họ cũng phải tháo rồi họ làm lại. Khổ không? Rất là khổ. Bây giờ thật ra mình có những cái cào mình cần để nhiều thời gian vào. Cái gì nó gọn gàng sạch sẽ là, hoặc là người ta lỡ người ta không làm đúng rồi, nhưng mà giờ nó cũng đã ok rồi, mình lại sao, mình lại phải tháo ra rồi mình làm lại làm chi cho nó khổ mình. Mà mình làm vậy khổ mình, rồi cái người mà bị mình làm vậy đó, ta tự ái, phiền não không? Là chấp mình, chấp pháp. Chấp pháp là cái cách mình làm, rồi mình làm phiền não cho chính mình. Là vì mình người ta làm không đúng ý mình, mình phải tháo ra là phiền não. Người ta thấy mình làm cái ứng xử vậy giống như người ta, cái người ta phiền não. Ta nói thôi, bác hay quá, tôi làm không đúng ý bác thôi, bác làm luôn đi, cái khổ không? Cái này gọi là khổ khổ. Cho nên cuộc đời vốn khổ rồi. Đó, ví dụ như gần mấy ngày nay đây, cái nạn đại dịch Covid nó chưa xong thì bạo loạn nó lại xảy ra, khổ khổ. Cho nên mình mình học Phật để mình thấy tất cả những cái pháp nó đang sinh khởi. Và mình phải biết rằng mình phải có tư duy quán chiếu pháp nào cần nên. Ví dụ thôi, mình bực cái chuyện đó lắm, cũng là một pháp rồi đó nha. Rồi cái chuyện này cần phải nói, nhưng mà mình quán lại đi, nói lúc này có cần thiết không, có nên nói không, chứ không phải không cho nói. Nhưng mà mình biết rằng trong lúc này không nên, là vì mình đang có một sự việc trọng đại hơn. Nhưng có nhiều gia đình đám tang, trong tang lễ thôi, anh chị em bắt đầu bất hòa. Thì một người trong đó mới nói, thôi mình đang có tang, làm như vậy tội vong linh của người mất, mà nó làm cho cái tang lễ này nó hư đi. Cho nên cái vị kia khuyên mọi người nên nhìn. Đấy, cái sở, cái chỗ mà chúng ta biết là như vậy đó. Chúng ta biết việc. Cho nên có những sự việc chúng ta có thể nói, nhưng mà phải biết rằng cái nói là một pháp, nhưng cái thời gian có đúng pháp không? Cái cách này nó có được không? Đâu phải chỉ một cái đâu, mà nó phải nhiều cái nó tương duyên với nhau, để sự việc nó đi tới cái chỗ tốt đẹp. Cũng giống như mình nấu ăn, đừng chỉ xách cái nồi để lên lò mà không chưa có gì hết. Phải có mọi việc nó sẵn sàng rồi thì cái nồi nó lên cái lò nó mới bắt đầu. Có nhiều người vui lắm, đi xào đồ ăn, bắt chảo lên mở lửa, tới hồi xong cái ba rô chưa sắc, hành ngò tỏi gì chưa sắc, cái để vậy. Còn không thì để cái dầu, cái đồ phi dầu vô rồi cái bắt đầu chạy đi vòng vòng kiếm món, nó chạy tới cái thì sao, nó cháy mất rồi. Thật ra chúng ta làm việc mà chúng ta không có biết một pháp mà không biết tất cả các pháp. Và chính vì vậy cho nên á, khi chúng ta đi vào chùa, chúng ta sống, chúng ta tu rồi, là chúng ta chuyển hóa cái cách sống của mình. Mình ở ngoài đời mình sống sao không biết, nhưng mình vô chùa rồi mình phải đổi cái cách đó để nó phù hợp với cái môi trường. Thí dụ vì ở nhà mình ngủ trưa, vô chùa đâu có được ngủ trưa. Ở chùa mình, ở nhà mình hay ăn tạp, muốn ăn giờ nào ăn, vô chùa đâu có được. Ở nhà tôi quen rồi, tôi lên mâm cơm tôi thấy nấu không hợp khẩu, tôi đi xách cái chảo tôi nấu món khác tôi ăn, vô chùa không có được làm vậy. Không ăn được cũng phải ăn. Cái này gọi là tùng chúng, trừ trường hợp mình bệnh, đại chúng quan hỷ cho mình nấu nồi cháo riêng. Nhưng mà nếu mình khỏe mạnh bình thường mà tại những món ăn này mình không thích cái mình đi làm món khác, ai cũng như mình hết thì sao nó kêu cái chùa nữa. Cho nên tu là gì? Tu là sự chuyển hóa. Rồi bây giờ mình nói gần nè. Có những người, người ta hồi nhỏ, người ta ở nhà, người ta sống vậy, tới hồi mình ta lấy chồng, lấy vợ, ta cũng phải đổi cách sống để ta phù hợp với người chồng, với người vợ, với gia đình đó. Ví dụ cái người đó họ làm dâu đi, họ là người miền Nam, họ về làm dâu nhà người Bắc, làm dâu nhà người Huế, bắt đầu giờ phải sao? Đổi lại hết. Đổi làm sao mà cái cách sống miền Nam của mình nó phù hợp với người miền Bắc, là do mình ở trong nhà người miền Bắc. Cuộc sống của chúng ta là như vậy, mình tu tập là như vậy. Cho nên muốn về Tây Phương Cực Lạc được, nhưng mà mình có học được cái cách sống của Tây Phương Cực Lạc chưa? Cách sống Tây Phương Cực Lạc không có, tâm còn quá ích kỷ, quá nhỏ nhoi, ganh tị từng chút, hờn giận mỗi phút, thì lấy gì về trển? Ở trển đâu được mấy này. Còn nếu mà ráng lắm á, thì được về tới cái cổ gọi là hạ phẩm hạ sanh, không phải là giai cấp. Nhưng mà tại vì anh vậy cho nên anh vô chỗ đó thôi, chứ đâu có chỗ nào khác hơn. Nó, cái nghiệp nào nó tương ưng, chứ Cực Lạc Tây Phương không có giai cấp. Cho nên cửu phẩm liên hoa không phải là một vấn đề giai cấp. Ô tại sao tu mà còn thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm? Nó tùy nghiệp mà nó vãng sanh. Nghiệp thiện cỡ nào thì nó vãng sanh cỡ đó. mà nó cũng có thể nó tùy nghiệp mà nó thọ sanh. Cho nên cửu phẩm liên hoa không phải là giai cấp. Tại sao tu rồi mà còn thượng phẩm trung phẩm? Nhưng mà nó tương ưng với cái cách sống của mình. Mình sao thì mình sẽ là y báo như thế nào thì chánh báo như thế nào thì cái y báo nó sẽ là thế. Mình tu cỡ nào thì mình tương ưng với cỡ đó. Chờ hôm rồi có một vị hỏi làm sao để mình dứt luân hồi không? Mình muốn đi về đâu? Muốn làm cõi người thì tu năm giới, muốn về cõi trời tu thập thiện. Muốn ở những cảnh giới cao hơn thì tâm mình phải là Bồ Tát. Còn ví dụ như mình nghe chữ ngạ quỷ không? Chữ ngạ là gì? Ngạ là đói. Ngạ quỷ là quỷ đói. Hungry ghost. Thì tại sao các vị đó đọa vào ngạ quỷ? Bởi vì đời sống của họ bỏng sẻn. Họ chỉ thích bòn rút mà họ không thích chia sẻ. Cho nên cái nghiệp quả của họ là sao? Bụng thì to như trống mà cổ thì nhỏ như kim. Vì cổ nhỏ cho nên không có ra được. Vô một cái rồi là bụng nó chứa. Vô một cái là cũng như có nhiều người vô là vô tai họ rồi là không có chi ra được. Cho nên cái nào nó tương ưng cái đó. Vì thế ở đây khi chúng ta nói tẩy rửa rồi chư tổ dạy nè, lấy hai ngón cuối dùng tay tả, hai ngón sau mà rửa. Tay trái nha, tay trái dùng hai ngón sau rửa. Tại vì hồi xưa ta cũng có quy định á, thí dụ người Ấn Độ á, tay trái làm vệ sinh, tay phải ăn cơm, phải không? Vì vậy cho nên đưa cái gì cho ai phải đưa tay phải. Còn mình đưa tay trái, nó biểu tượng sự khinh xuất, coi thường người ta. Cho nên mỗi quốc gia người ta có cái văn hóa của người ta. Mình đến đâu mình phải học cái văn hóa của người ta, để mình hội nhập được cái văn hóa đó, mình sống được với cái văn hóa đó. Văn là đẹp, hóa là cùng khắp, hòa tan. Việt Nam có văn hóa của Việt Nam. Bây giờ văn hóa Việt Nam cũng tràn khắp ở cái đất nước mà chúng ta đang sống. Ngược lại, văn hóa đất nước chúng ta đang sống cũng đi vào trong sinh hoạt của chúng ta. Cho nên ta và pháp, tức là ngã và ngã sở đó, hay chấp chưa không, từ vô thủy đến nay vô minh che lấp, chân lý làm sao tỏ đặng. Từ xưa đến giờ mình sống bằng cái vô minh che lấp. Thật sự ra cái người mà bị vô minh che lấp rồi chân lý có xuất hiện thì họ cũng không thấy được. Nhớ câu chuyện trong kinh Bách Vụ không? Cái ông đó, ông có đứa con rồi chết đó, trong cái nhà đó, rồi ổng đi xa về đó, ổng nhìn cái ổng thấy có một đứa nhỏ chết trong cái nhà, ổng tưởng con ổng, ổng đi thiêu đó, xong rồi ổng bỏ nó vô cái hũ, ổng ôm người, ổng đi đâu ổng nói con ổng, mà trong khi thật sự là thằng con ổng á, lúc ổng đi vắng là nó cũng đi chơi vào cái làng kế bên, cho nên lúc mà giặc cướp vô đốt cái làng đó đó thì nó không có ở đó, chẳng qua là một thằng nhỏ nào ở trong xóm chết trong cái nhà của ổng thôi. Nửa đêm ổng đang ngồi trong nhà, con ổng nó gõ cửa. Ổng nói ai? Nó nói ba ơi, ba mở cửa cho con vô con này ba. Chú là ai mà tới đây chọc ghẹo tôi? Con tôi chết rồi. Đây nè, con tôi nè, nằm trong cái hũ này nè. Mặc dù thằng con xuất hiện luôn, ổng cũng không chấp nhận đứa nhỏ đó là con ổng. Ổng nghĩ rằng cái đứa đã chết rồi mới là con ổng. Thì kinh Bách Vụ kể câu chuyện đó để muốn nói với chúng ta, chúng ta cũng ôm những cái thành kiến, cái sở tri của mình cũng giống như cái hũ cốt đấy vậy đó. Cho nên chân lý có mặt xuất hiện rồi chúng ta vẫn phủ nhận như thường. Ví dụ như mình phải hiểu vậy nè, mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, nghĩa là cái mía đó cái mía nó có những cái mắt mía. Ý người ta nói cái cây mía đó nó cũng có cái đó. Thì cuộc đời này cũng vậy, cái nhà nó dột cũng có nơi có chỗ chứ, đâu phải nó dột hết đâu. Dột nghĩa là mưa nó lít kiền vô. Thí dụ nó ở ghép này thôi chứ trên chánh điện nó có bỉ. Thì ý người ta lấy cái hình ảnh đó để muốn nói với chúng ta rằng con người cũng vậy, có người tốt người xấu, chứ đừng quơ hết ai cũng là người xấu. Nhân hư đạo bất hư, có người sai chứ đạo không có sai. Rồi bây giờ mình cứ nghĩ rằng là mình gặp một con người sai cái mình phán cho cái đó là sai, cái nó ngăn cản cái sự tới lui chùa chiền tu tập, tiếp xúc với các bậc xuất gia, tiếp xúc với những bậc thiện tri thức. Tự mình làm khổ mình, tự mình ngăn che cái chân lý đến với mình. Thôi giờ tôi hết tin ai rồi. Nói vậy đâu được. Ngay cả con mình sanh ra nè mà còn có đứa dày đứa khác, thì huống chi cả cái thiên hạ này. Cho nên chính mình nhận như vậy rồi, cho nên có những người người ta bỏ luôn, ta không tu tập không gì nữa. Tại vì ta gặp một người đó rồi là ta thất vọng, ê chề rồi, ta khổ đau rồi, thì người ta không còn tiếp nhận được ai nữa hết. Cũng giống như mình vậy đó. Vô minh che lấp thì chân lý có gõ cửa, mình cũng không có chấp nhận được. Nay sở dĩ rốt ráo không nhơ là nhờ công lao trì giới, nhờ lực dụng định lực mà rốt ráo trong sạch. Rốt ráo không nhiễm thì biết ánh sáng sạch, lặng sạch sinh ra, phiền não mất hẳn. Sở dĩ nói là rốt ráo là tất cánh đó. Sở dĩ nó tất cánh là nhờ cái gì? Nhờ vào sự trì giới và dụng cái định lực rốt ráo trong sạch. Cho nên chỉ cần mà chúng ta có chánh niệm, có định lực, thì cái đời sống mà lỗi lầm chúng ta giảm đi. Thí dụ chúng ta muốn nói gì, cái chánh niệm chúng ta dừng lại được. Có nhiều khi mình giận của mình, cái người đó nhắn tin, mình nhắn lại, mình viết, mình nghĩa là chửi bới rồi xong xuôi rồi đó. Nhưng mà trước khi bấm nút gửi cái, một tích tắc dừng lại, đọc lại, thì cái quá trình mà mình viết đó nó đã lắng rồi. Bây giờ trước khi mình gửi nó thôi, không gửi nữa. Tại vì mình gửi thêm cũng chỉ làm thêm đổ vỡ chứ chẳng được gì. Ngay cái giây phút định đó đó, định đó nó cho mình một cái nhìn, cái thấy, thì cái sự hiềm khích giữa mình với người kia nó nhẹ đi rồi, là tất cánh vô cấu. Người kia giận mình quá chừng luôn, mình cũng giận họ quá chừng do hai câu nói. Bây giờ mình lắng cho nên họ cũng lắng. Mình tự rửa sạch với nhau, rửa cái tâm phiền não với nhau. Cho nên lấy cái chuyện gọi là rửa sạch. Vốn mình hai người là bạn, nhưng mà tại sao bây giờ hết là bạn? Vốn xưa mình là chị em, thân còn hơn chị em ruột. Và tại sao giờ nhìn nhau như là người dưng kẻ lạ? Thế thì cái chuyện rửa sạch chúng ta ở đâu? Hồi xưa mình mới tu mình vui lắm, hạnh phúc lắm, mà sao càng tu càng khổ, càng phiền não. Mình cảm thấy tu như là cái gì nó áp lực mình quá trời quá đất luôn, là mình biết rồi đó. Cái đường tu đó mình phải nghiệm lại. Cho nên chúng ta có được cái sự an tịnh thì chúng ta sẽ thấy soi rọi tất cả. Việc gì nó đến hãy nhìn lại nó. Cho nên cái chuyện dơ là chuyện bình thường, mà quan trọng là cái chuyện chúng ta biết rửa. Quan trọng là cái chuyện chúng ta biết rửa. Làm người ai không có lỗi. Nhưng mà nhớ văn thủy sám mình tụng không? Ở trên đời này có hai dạng người quý. Một là người không bao giờ tạo tội. Hai là người lỡ làm tội rồi biết ăn năn hối cải. Đó là hai dạng người quý trên đời. Ở đời có một dạng người quý, Đó là người làm gì? Biết xây dựng cái chưa có, biết dựng lại những cái đổ gãy, biết làm mới lại những cái hư hao. Cho nên có những cái chưa có mà chúng ta ráng làm cho có, Phật khen. Những cái nó đã có mà nó bị hư sập mà chúng ta biết làm cho nó dựng lên trở lại, Phật khen. Những cái nó sụp đổ chúng ta biết gây dựng trở lại. Cho nên Phật nói như vậy để làm gì? Để cho chúng ta biết rằng trong xã hội này ai chúng ta cũng nhận được hết. Dơ mà biết rửa là thành sạch, lỗi mà biết sửa là thành hay. Chứ không có mắc cái chi mà mình không làm được. Vì vậy cái pháp sám hối nhà Phật nó rất khác với những cái quan niệm sám hối khác. Người ta nghĩ là đi xin với Phật là Phật cho, nhưng Phật giáo không phải vậy. Mình phải phục hưng lại cái mà sai quấy đó mới thật, như thế mới thật là chân sám hối. Tội mà tiêu mà tâm tịnh, tại vì tại sao tâm mà tịnh thì tội tiêu à? Pháp Hòa ví dụ ha, mình vừa khởi cái tâm bậy ý dục, lên lại Phật đi, lên lại mở kinh Vạn Phật lên lại, lại 1 tiếng đồng hồ sau mồ hôi nó ra, năng lượng nó giảm, có phải là tâm tịnh tội tiêu không? Sư ông có cái bài chuyển hóa năng lượng phải không? Thôi mình dừng đây, hết giờ. Bây chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.